Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Nhờ Đại Pháp Dẫn Lối, Chồng và Con Trai Tôi Đều Trở Nên Xuất Sắc. Bài viết của Thanh Lan, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Chồng tôi là giáo viên chủ nhiệm ở một trường trung học của địa phương. Ngày nay, ngay cả trường học cũng tham nhũng. Tôi khuyến khích chồng tôi dùng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp để duy trì sự thuần khiết và ngay chính trong thế giới hỗn loạn này. Nhiều học sinh và phụ huynh đến tham khảo ý kiến của chồng tôi để lựa chọn trường đại học phù hợp dựa trên điểm số bài kiểm tra đầu vào. Chồng tôi chào đón tất cả mọi người và chân thành giúp đỡ họ. Anh ấy từ chối tất cả những hồng bao, tức phong bì hối lộ từ phụ huynh. Thay vào đó, chồng tôi nói với họ rằng anh ấy rất vui khi được giúp đỡ họ. Một số học sinh được nhận vào những trường đại học theo lời khuyên của chồng tôi và họ đã chuyển tiền cảm ơn anh thông qua WeChat. Anh cho tôi xem số tiền mình nhận được và hỏi tôi rằng liệu có thể nhận chúng không? Tôi mỉm cười nói, không, anh đừng nhận chúng. Số tiền này đối với gia đình các em ấy là không dễ dàng gì. Chúng ta nên quan tâm đến họ. Hơn nữa, anh sẽ mất đức nếu số tiền ấy không thuộc về anh. Anh làm việc chăm chỉ nhưng lại từ chối nhận thêm tiền. Chẳng phải anh đang tích đức sao? Tôi đọc lại bài giảng Giàu Mà Có Đức của sư phụ và nói, mặc dù chúng ta không giàu có, chúng ta cũng không nghèo. Chúng ta có cần số tiền này không? Không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta tích đức, gia đình khỏe mạnh hơn, con trai xuất sắc và thành công hơn, việc ấy chẳng phải là tốt hơn sao? Chồng tôi vui vẻ và nói, được, anh sẽ nghe mình. Tôi nói, đây là lý từ thiên thượng. Chồng tôi không tham lam và cân nhắc mọi thứ từ vị trí của học sinh. Anh ấy giúp đỡ tất cả học sinh một cách vô điều kiện. Chồng tôi giảng dạy tốt và đối xử với học sinh một cách thân thiện. Tất cả học sinh đều nói anh ấy là một giáo viên giỏi. Mặc dù là khối trưởng, nhưng anh ấy rất cởi mở và giúp đỡ những giáo viên nào gặp khó khăn. Nhiều phụ huynh muốn đăng ký cho con họ vào lớp của chồng tôi. Hiệu trưởng nói với anh ấy rằng, quá nhiều học sinh muốn học lớp của anh, tôi rất khó có thể sắp xếp cho các em ấy. 1. Con trai tôi vượt qua khảo nghiệm. Con trai và chồng tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng họ nhận thức được rằng Đại Pháp là tuyệt vời và đón nhận các nguyên lý của Đại Pháp. Tôi đã giữ một tâm trạng bình hòa khi đối diện với áp lực to lớn từ kỳ thi đại học của con trai tôi. Sư phụ giảng, trong một không gian đặc thù không có khái niệm thời gian, cuộc đời vị ấy đã đồng thời tồn tại ở đó rồi. Có những người không chỉ là một đời đồng thời tồn tại ở đó. Trích bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân. Tôi dẫn dắt cháu bằng những bài giảng của sư phụ. Tôi nói với cháu hãy nỗ lực hết mình, nhưng thuận theo số phận và luôn luôn giữ một thái độ lạc quan. Tôi khuyên cháu đừng đố kỵ với những người khác và nên chúc mừng thành công của họ. Cháu đã đọc bài Giàu Mà Có Đức của sư phụ. Cháu nói rằng mình nên chú ý hơn tới đạo đức của bản thân và có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn. Từ đó mà các thần sẽ cấp trí huệ cho cháu. Tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp, cháu trở thành một học sinh khỏe mạnh, lạc quan và là học sinh xuất sắc và đã được nhận vào một trường đại học trọng điểm. Sau khi tốt nghiệp, cháu giành được giải thưởng danh dự cao nhất. Trong suốt thời gian làm thạc sĩ, cháu đạt được rất nhiều thành tựu, được giáo viên hướng dẫn và các bạn học khen ngợi. Tuy nhiên, cháu đã không thành công khi ứng tuyển học bổng nghiên cứu tiến sĩ. Điều này khiến giáo viên hướng dẫn và các bạn học của cháu bất ngờ. Đó là một cú giáng mạnh với cháu. Cháu gọi video cho tôi và phàn nàn về điều đó. Cháu hỏi tôi tìm hiểu xem những ai đã có bình luận không tốt về cháu. Sau khi nói chuyện với cháu, tôi nhớ lại pháp của sư phụ. Tầng khác nhau có pháp của tầng khác nhau. trích bài giảng thứ nhất chuyện pháp luân. Tôi nói với cháu rằng đừng nghĩ không tốt về người khác. Mỗi người nhìn nhận sự việc theo các cách khác nhau, từ những quan điểm khác nhau, và có thể đi đến những kết luận khác nhau. Tôi bảo cháu hãy bước ra khỏi trạng thái tâm lý này và cố gắng tìm hiểu người khác từ quan điểm của họ. Cháu có thể sẽ tìm thấy miền đất mới. Cháu ngạc nhiên và nói, mẹ ơi, làm thế nào mẹ lại có được cách tư duy như vậy? Đây chính xác là khái niệm liên ngành mà những nhà nghiên cứu như chúng con được đào tạo để có được. Dựa vào trình độ giáo dục của mẹ, làm thế nào mẹ lại có thể có được tư tưởng như vậy? Tôi mỉm cười. Con biết là mẹ biết những nguyên lý của thiên thượng mà. Tôi nhớ tới nguyên lý của Đại Pháp. Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta. Trích bài giảng thứ tư, chuyện Pháp Luân. Tôi nói với cháu, hãy nhìn nhận người khác bằng thiện tâm và đừng đưa ra quyết định rằng người ấy là tốt hay xấu. Tôi bảo cháu hãy duy trì sự tích cực và loại bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực. Từ đó mà cháu có thể có nhiều cơ hội và khả năng hơn để tiến về phía trước. Tôi cũng bảo cháu, hãy coi được và mất thật nhẹ nhàng. Tôi nhắc cháu rằng, mọi chuyện đều là duyên phận. Cháu đồng ý với tôi và mỉm cười ấm áp. 2. Chiến tranh trong gia đình được giải quyết. Chồng tôi có 4 anh chị em. Gia đình anh trai của anh ấy thường ở nhà bố mẹ và 2 em gái cũng làm như vậy. Do chúng tôi sống xa nhà bố mẹ, nên mỗi khi về thăm, tôi luôn luôn mua quà và bất cứ thứ gì ông bà cần. Mẹ chồng tôi bị bệnh, nên tôi thường mua thuốc và thực phẩm chức năng biếu bà. 4 anh chị em thay nhau chăm sóc bà. 2 vợ chồng tôi được yêu cầu chăm sóc mẹ vào mỗi thứ bảy và chủ nhật. Tôi cảm thấy không thoải mái, bởi vì các anh chị em đều đã nghỉ hưu và ở nhà cùng với mẹ. Nhưng họ lại yêu cầu vợ chồng tôi ở xa, còn đang đi làm, phải về chăm sóc mẹ vào cuối tuần. Bởi vì tôi là một học viên, nên những gì tôi gặp không có gì là ngẫu nhiên. Tại sao tôi lại cảm thấy không thoải mái? Tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi đã quá chấp trước vào tình. Tôi cảm thấy rằng họ không nên đối xử với chúng tôi như thế. Tôi vứt bỏ chấp trước và cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chồng và tôi chăm sóc mẹ chồng vào mỗi cuối tuần, cho đến khi bà qua đời. Sau đó các anh chị em mắng mỏ chúng tôi và trách móc tôi không có khả năng làm việc gì. Họ nghi ngờ liệu tôi có thể chăm sóc bố chồng tôi đang bị các vấn đề tim mạch và phổi. Em gái chồng tôi nói ngôi nhà của cha mẹ chồng tôi cần để lại cho cô ấy. Họ tranh cãi về giấy tờ thừa kế. Là một học viên, tôi không nên tranh đấu với người thường. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ từ bỏ bất kỳ tài sản hay tiền bạc thừa kế nào. Ngay lập tức họ im lặng. Cháu trai đứng dậy và hỏi rằng ý tôi là thế nào. Tôi khẳng định với cháu rằng tôi sẽ giữ lời hứa. Từ đó cuộc chiến trong gia đình kết thúc một cách bình yên. Một năm sau đó, bố chồng tôi qua đời. Sau đám tang, chúng tôi rời đi với 2 bàn tay trắng. Tôi không có chút oán hận nào đối với anh chị em của chồng tôi. Tôi cảm thấy tiếc cho họ, bởi vì họ đã quá mê lạc trong thế giới vật chất này. Điều này cũng nhắc nhở tôi hãy trân quý cơ duyên tu luyện bản thân mình. Tôi đã trưởng thành trong Đại Pháp. Các thành viên trong gia đình tôi cũng nhận được lợi ích từ Đại Pháp. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.